Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Việt Hà và Toàn Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2015, từ 6h30 đến 7h30 sáng giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 mét. Thưa quý thính giả, hôm nay tròn 2 năm, nhóm xã hội dân sự có tên Hội Anh Em Dân Chủ được thành lập. Nhân dịp này, đài chúng tôi có cuộc phỏng vấn với cựu tù nhân Lương Tâm, một sáng lập viên của hội, luật sư Nguyễn Văn Đài, về những hoạt động của hội thời gian qua và trong thời gian tới. Tiếp đó, từ Malaysia, biên tập viên Mộc Lâm có bài tường trình về diễn đàn công dân ASEAN và hội nghị xã hội dân sự ASEAN đang diễn ra tại Kuala Lumpur. Nhân kỷ niệm 40 năm kết thúc cuộc chiến Việt Nam, phóng viên Nam Nguyên của đài chúng tôi, người từng đưa tin về những ngày cuối cùng của cuộc chiến từ Sài Gòn, có bài nhìn lại những ngày cuối của Việt Nam Cộng Hòa. Đó là những tin bài đáng chú ý mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong buổi phát thanh sáng nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin tức.
Số lượng các dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng lên gấp đôi trong năm ngoái, với 241 dự án và tổng giá trị lên tới 24 tỷ đô la. Đây là dữ liệu do FDI Markets thuộc tờ Thời báo Tài chính của Anh đưa ra. Việt Nam là quốc gia xếp thứ hai về mức độ hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài ở châu Á-Thái Bình Dương, chỉ sau Trung Quốc. Kể từ năm 2003, khi chỉ số FDI Markets ra đời, Việt Nam có tổng cộng gần 2.400 dự án đầu tư mới của nước ngoài, trong đó các nhà đầu tư lớn nhất là Nhật, Mỹ và Hàn Quốc. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam xếp vào hàng thấp nhất thế giới. Cụ thể, Việt Nam đang chào bán gạo 5% tấm với giá 355 tới 365 đô la một tấn, thấp hơn từ 10 đến 50 đô la so với các nước xuất khẩu khác. Nguyên nhân của tình trạng giá gạo thấp là do nguồn cung trong nước và thế giới đang ở mức dồi dào, trong khi các hợp đồng lớn mà Việt Nam có thì lại thấp hơn nhiều so với các năm trước. Giá vàng của Việt Nam thấp nhất trong vòng 5 tháng trở lại đây. Chiều hôm 23 tháng 4, giá vàng SJC tại Hà Nội được giao dịch ở mức 35 triệu đồng một lượng mua vào. Tuy vậy, giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới là 4,1 triệu đồng. Siêu dự án thép Quang Len Dung Quất ở tỉnh Quảng Ngãi có nguy cơ bị khai tử. Nguyên nhân được cho là sau 9 năm, dự án này vẫn chưa được đầu tư xây dựng do năng lực tài chính của chủ đầu tư hạn chế. Dự án nhà máy thép này được đầu tư 100% vốn nước ngoài, với tổng vốn lên tới 4,5 tỷ đô la. Thời gian thực hiện là 69 năm.
Xin được cảm ơn Hải Ninh và bây giờ Cát Linh cùng Hòa Ái gửi đến quý vị bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Trung Quốc vừa công bố danh sách 100 viên chức bị cáo buộc tham nhũng hối lộ đã bỏ trốn ra nước ngoài. Hình ảnh và tên tuổi của những người này được đăng tải ngay trên Nhân dân Nhật Báo số ra ngày hôm qua và được xem là một bằng chứng xác nhận quyết tâm bài trừ tham nhũng mà ông Tập Cận Bình cho thực hiện ngay sau khi lên cầm quyền hồi năm 2013. Trong thông cáo phổ biến trên mạng để trình bày chi tiết cho người dân biết về chuyện này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho hay đã yêu cầu Interpol giúp đỡ để bắt giữ những người có tên trong danh sách, đồng thời làm việc trực tiếp với những nước bạn để xin dẫn độ những kẻ phạm pháp đánh cắp tài sản của quốc gia. Thông cáo cũng ghi rằng phần lớn những người này đang lẫn trốn ở Hoa Kỳ và Canada. Bắc Kinh từng nói từ những năm 90 đến nay, khoảng 18.000 viên chức chính phủ và nhân viên làm việc cho các công ty quốc doanh hoặc đang ẩn nấp ở một nơi nào trong nước hoặc đã trốn khỏi Hoa Lục, mang theo số tiền 135 tỷ đô la.
Chính phủ Nga vẫn lên kế hoạch chào đón lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Hàn khi nhà lãnh đạo trẻ tuổi này đến Moscow vào đầu tháng tới để dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thế chiến thứ hai kết thúc. Hôm qua, khi tiếp xúc với báo chí ở Seoul, đại sứ Nga tại Nam Hàn là ông Alexander Timonin nói rõ là chính phủ Nga trông đợi chuyến viếng thăm của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, cho biết thêm là ngoài chương trình dự lễ tổ chức hôm 9 tháng 5, ông Kim còn gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đại sứ Timonin nói điều này với mục đích giải tỏa những đồn đãi cho rằng có thể người đại diện Bình Nhưỡng để đi Nga sẽ là ông chủ tịch Quốc hội Kim Jong-nam, hiện đang bán chính thức giữ vai trò chủ tịch nước. Trong cuộc họp báo, đại sứ Nga cũng cho biết vì bận công việc nên bà Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye không thể nhận lời mời dự buổi lễ.
Liên quan đến cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ với các nước tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP, tin phát xuất từ các viên chức trong đoàn đàm phán Nhật Bản cho hay, 12 quốc gia đã đồng ý với nhau về 6 điều khoản liên quan đến thủ tục, nhưng vẫn chưa giải quyết được những điểm quan trọng khác. Trong số những điều khoản đạt được gồm có thỏa thuận tạo dễ dàng cho các công ty khi xin visa nhập cảnh, cung cấp phương tiện viễn thông cho các công ty mở văn phòng, đơn giản hóa các thủ tục về thuế quan. Những vấn đề khác như mở rộng thị trường, đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ vẫn là những đề tài đang gây tranh cãi.
Cũng xin nói thêm, từ hôm qua, các đoàn đàm phán của 12 nước đã gặp nhau ở ngoại ô thủ đô Washington DC để tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, hy vọng sẽ hoàn tất thương thuyết nội trong năm nay. Tuy nhiên, trước khi cuộc đàm phán bắt đầu, Nhật Bản đã bắn tiếng nói không nhiều hy vọng sẽ có kết quả cụ thể, vì Nhật và Hoa Kỳ chưa đồng ý với nhau về hai thị trường gạo và phụ tùng xe hơi. Tin tức chúng tôi ghi nhận được cho hay, phía Nhật chỉ đồng ý mua số gạo bằng 1/4 con số phía Hoa Kỳ muốn bán hàng năm, và phía Hoa Kỳ không đồng ý hủy bỏ mức thuế đang đánh trên mặt hàng phụ tùng xe hơi nhập khẩu từ Nhật.
Từ chiều hôm qua, hai cậu con trai 6 tuổi và 12 tuổi của nữ tử tù người Philippines đã có mặt ở Jakarta, chờ được chấp thuận để gặp mẹ lần cuối cùng, trong lúc Manila vẫn ráo riết vận động yêu cầu Tổng thống nước bạn ân xá cho người phụ nữ 30 tuổi có con còn nhỏ. Bộ Ngoại giao Philippines cho hay trả mọi chi phí cho hai cậu bé này sang Indonesia để gặp mẹ là bà Mary Jane Velsolo, bị bắt và lãnh án tử hình hồi năm 2009 về tội đưa ma túy vào Indonesia. Bà ta và gia đình lên tiếng kêu oan, nói rằng bị một người bạn xấu lén nhét ma túy vào vali mà không biết. Thứ tư vừa rồi, Phó Tổng thống Phi là ông Genoma Binay đã trao cho Indonesia lá thư của Tổng thống Benigno Aquino, xin ân xá cho bà Veloso, đang có mặt ở Jakarta để dự thượng đỉnh Á Phi. Phó Tổng thống Binay nói ông hy vọng sẽ gặp Tổng thống Indonesia để trình bày vấn đề trước khi về lại Manila.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, ông Jim Yong Kim, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, vừa lên tiếng nhắc lại lời kêu gọi tất cả mọi chính phủ phải có những biện pháp cấp thời để giảm bớt tối đa tình trạng biến đổi khí hậu đang là nguy cơ cho toàn thế giới. Hôm qua, trong bài diễn văn khai mạc Hội nghị quốc tế về môi trường tổ chức ở Hồng Kông, ông Chủ tịch Ngân hàng Thế giới cảnh báo là không thể có phát triển bền vững nếu không giải quyết được vấn đề khí hậu thay đổi. Ông gọi đó là vấn đề cần kiếp của mỗi quốc gia, và đó là việc phải làm ngay, không thể để chậm trễ hơn nữa. Ông cũng báo tin Ngân hàng Thế giới đang cộng tác chặt chẽ với nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc và những nước đang phát triển, để thực hiện những kế hoạch giảm bớt lượng khí thải làm hư hại môi trường. Cũng tại hội nghị, khôi nguyên Nobel Hóa học 2001 là khoa học gia Nhật Bản Ryoji Noyori nói rằng các nước châu Á nên học những sai lầm mà những quốc gia tân tiến đã phạm phải trước đây khi chỉ lo phát triển kỹ nghệ mà quên bảo vệ môi trường.
Thưa quý vị, một trong hơn 20 nhóm xã hội dân sự độc lập là Hội Anh Em Dân Chủ, tính đến ngày 24 tháng 4 đã ra đời và hoạt động được 2 năm. Nhân dịp này, Hội Anh Em Dân Chủ có ra thông cáo về những đánh giá về quá trình hoạt động của mình trong 2 năm qua. Gia Minh hỏi chuyện cựu tù nhân lương tâm luật sư Nguyễn Văn Đài, một trong những sáng lập viên của Hội Anh Em Dân Chủ, về chủ đề 2 năm sau khi ra đời. Trước hết, đáp câu hỏi phản ứng từ phía chính quyền đối với Hội Anh Em Dân Chủ, luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết.
Trong những ngày đầu thì thực sự là rất là khó khăn. Rất nhiều anh em bị mời gọi làm việc, bị thẩm vấn rất là nhiều, như là một số những tôn hay là bản thân tôi cũng bị một vài lần. Và một số anh em khác khi mà họ in những cái áo mang logo của em chủ thì cũng bị sách nhiễu, thậm chí có những người còn bị đánh đập, mất cả công việc làm vì những lý do như vậy. Thế nên thì sau đấy một thời gian thì chúng tôi cũng đã vượt qua được những cái khó khăn ban đầu. Những gì mà chúng tôi làm thì cũng đều là mong muốn là trong một cái xã hội ngày một tiến bộ. Thế nên những công việc của tôi là giới thiệu về nhân quyền, những kiến thức về nhân quyền hay là kiến thức về pháp luật cho tất cả các cái thành viên cũng như là các cái bạn trẻ, thanh niên sinh viên, và giúp cho họ hiểu biết hơn về xã hội. Thì chúng tôi cho những công việc đó là công việc rất là tốt, và sau 2 năm thì chúng tôi cũng đã đạt được những cái bước tiến đáng kể. Thế là hội anh em chủ vẫn đứng vững vàng mặc dù gặp rất nhiều khó khăn thử thách, và chúng tôi đã có mối quan hệ rất là rộng rãi với các cái tổ chức NGO quốc tế để họ giúp đỡ rất là nhiều. Thứ hai là có mối quan hệ với hầu hết các cái cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội, cũng như chính phủ một số nước. Và trong chuyến thăm tới Việt Nam của các phái đoàn quốc tế thì hội anh em chủ tôi là cũng là một tổ chức được mời đến để tham dự các cái cuộc họp với họ. Và đối với trong nước ấy, thì chúng tôi cũng có những bước phát triển mạnh mẽ. Từ 40 thành viên ban đầu khi mới thành lập thì đến nay chúng tôi đã có hơn 100 thành viên chính thức. Ngoài ra còn trong những group mà mọi người vào tham dự với tự do đó thì cũng đã lên đến trên 1.200 người. Và chúng tôi cũng đang cố gắng để liên hệ với từng người tham gia trong đó để biết được về hoàn cảnh gia đình, nhân thân của họ, để chúng tôi tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm cũng như kiến thức để từng bước đưa họ trở thành những thành viên chính thức.
Cái mục tiêu thì hẳn nhiên là vẫn còn xa lắm phải không thưa luật sư ạ?
Vâng, đúng rồi, so với cái nhu cầu thực tế xã hội thì bản thân riêng anh em chủ cũng như hầu hết các tổ chức các tổ chức tự thì cũng chưa đáp ứng được cái nhu cầu phát triển của xã hội. Vì qua những cái cuộc đình công biểu tình của người công nhân ở Sài Gòn trong những ngày vừa qua, cũng như là những cuộc xuống đường của rất nhiều người dân để đó họ đòi hỏi những cái về bảo vệ môi trường cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ, rồi vấn đề bảo vệ những cây xanh khu Hà Nội, thì nói chung là các tổ chức xã hội dân sự nói chung và hội nhân sự riêng thì chưa đáp ứng được những cái mong mỏi của xã hội và chưa đóng vai trò giúp cho người dân bảo vệ quyền lợi của họ cũng như là dẫn dắt cái sự phát triển phong trào. Thì đây là một cái điểm yếu chung và chúng tôi cũng đang từng bước cố gắng để khắc phục cái điểm yếu này nhằm đáp ứng cái sự thay đổi của đất nước trong tương lai gần.
Như luật sư vừa mới nói thì ở Việt Nam hiện nay cũng có hơn 20 cái tổ chức xã hội dân sự, nhưng rồi cũng có ý kiến họ nói rằng là mọi người cũng có một cái sự trùng lắp nhau chẳng hạn. Thì theo luật sư thì hội anh em dân chủ đã có những cái phối hợp để các tổ chức cùng bắt tay nhau để mà đi đến cái mục tiêu chung ra sao ạ?
Vâng, thì trong thời gian vừa qua thì hơn 10 tổ chức dân sự cũng đã có một cái thống nhất với nhau để thành lập cái nhóm làm việc chung, và hàng tháng thì chúng tôi có gặp gỡ 1-2 buổi trong tháng đó để có thể trao đổi với nhau về những cơ chế và những cái kế hoạch của từng hội tổ chức hội viên cũng như là kế hoạch chung để có thể cùng thống nhất cùng hành động chung. Thì trong 2 năm vừa qua thì cũng thấy là hầu hết các tổ chức hội viên tự trong nước đều đã tham gia ký những kiến nghị chung gửi cho chính quyền cũng như là gửi cho các chính phủ của nước hay là các tổ chức quốc tế. Thì đấy là những cái đầu tiên mà có thể phối hợp cùng với nhau để hành động. Nhưng mà trong tương lai thì cái đòi hỏi thực tế của xã hội lớn hơn rất là nhiều. Thì chúng tôi cũng phải cố gắng để làm sao để đáp ứng được cái nhu cầu đó trong sự phối hợp với nhau để cùng nhau đáp ứng được cái sự phát triển của xã hội.
Hiện nay thì ở tại Malaysia thì khối ASEAN cũng đang có một cái hoạt động mà những cái tổ chức xã hội dân sự đang quan tâm, và một số xã hội dân sự mà không thuộc nhà nước ở Việt Nam thì cũng đã có tiếng nói ở tại đó. Vậy thì đối với hội anh em dân chủ thì cái sự kiện này thì ra sao, và hội anh em dân chủ có đóng góp như thế nào cho cái sự kiện ở Malaysia không ạ?
Có thưa anh, thì anh em chủ cũng có tham gia ký kết một cái lá thư chung gửi cái hội nghị của các tổ chức xã hội dân sự ở thuộc khối ASEAN, và một thành viên trong hội thì cũng có một cái phát biểu ngắn để gửi tới cái đại hội này. Và trong thời gian qua thì có một số anh em cũng theo dõi sát sao những cái diễn biến của đại hội, và chúng ta cũng rất vui mừng là lần đầu tiên cái hội nghị của các tổ chức xã hội thuộc ASEAN cũng đã biết đến những cái tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam mà chưa được nước công nhận. Thì đây là cái bước tiến đầu tiên và chúng ta cần phải làm một cách mạnh mẽ hơn nữa để gần không những để các cái tổ chức xã hội dân sự các nước ASEAN được công nhận, mà chúng ta phải được ngay chính phủ Việt Nam công nhận các cái tổ chức xã hội dân sự ở ngay trong nước mình, thì khi đó chúng ta mới có đầy đủ cái tư cách công nhân để chúng ta có thể có văn phòng, có trụ sở, từ đó nó tạo ra một cái bước tiến để cho người dân ở trong nước mới đến cũng như là các cái tổ chức quốc tế thì họ dễ dàng để làm việc với chúng ta nhẹ hơn ạ.
Luật sư có thể chia sẻ là cái thành viên của hội anh em dân chủ là trình bày cái vấn đề gì?
Trong cái phát biểu ngắn đó thì chỉ trình bày về những cái bước phát triển của anh em dân chủ của các tổ chức xã hội dân sự trong nước và kêu gọi họ hãy công nhận một cách mạnh mẽ các cái tổ chức xã hội dân sự của Việt Nam, cũng như phản đối cái việc là một trong những cái điều quy định ở trong cái việc của các cái tổ chức xã hội dân sự là không can thiệp vào công việc nội bộ của những thành viên. Thì chúng tôi cho rằng cái điều đấy là không đúng, bởi vì mỗi một tổ chức xã hội dân sự của các nước thành viên ASEAN không chỉ là tổ chức xã hội của nước đó mà nó còn là tổ chức xã hội dân sự chung. Một công dân Việt Nam hay công dân Lào, Campuchia không chỉ là công dân của mỗi một nước mà còn là công dân chung của ASEAN cũng như là công dân chung của Liên Hợp Quốc. Cho nên ngày nay cái luật pháp quốc tế hay là các cái vấn đề quốc tế nó gần như là nó không còn cái giới hạn về biên giới nữa. Cho nên cái không nên dùng cái vấn đề là chống can thiệp vào quyền của bộ nước để cản trở cái sự liên kết giữa các cái tổ chức xã hội dân sự hay là lên tiếng khi mà các cái tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam bị đàn áp, bị thanh hiệu.
Và còn cái khả năng mà để nói chuyện với những cái tổ chức xã hội dân sự mà được nhà nước hỗ trợ thì ra sao thưa luật sư?
Cái điều này cũng rất là khó khăn, bởi vì là các cái tổ chức, hầu hết các cái tổ chức xã hội dân sự mà đã được nhà nước thừa nhận thì đều họ phải là những người lãnh đạo, đó phần lớn là từ những cán bộ công chức nhà nước hay cán bộ của Đảng Cộng sản, họ đã nghỉ hưu hoặc họ được cử sang lãnh đạo, cho nên họ rất e dè khi mà tiếp xúc với các cái tổ chức xã hội dân sự độc lập. Thế nhưng mà chúng tôi cũng sẽ cố gắng, nếu họ không muốn nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng tiếp xúc với họ để cho họ thấy rằng là chúng tôi mặc dù là những cái tổ chức xã hội dân sự chưa được độc lập nhưng mà chúng tôi không có làm một cái điều gì gây hại cho sự ổn định và phát triển của xã hội Việt Nam, mà chúng tôi chỉ làm cho cái sự nó ổn định hơn và nó phát triển một cách lành mạnh và văn minh hơn thôi ạ. Hy vọng là qua những người tiếp xúc họ đã hiểu và có thể hợp tác với nhau trong tương lai.
Xin thay mặt quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do chân thành cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Tài, là thành viên sáng lập của Hội Anh Em Dân Chủ, đến nay đã được 2 năm.
Trong diễn đàn công dân ASEAN và hội nghị xã hội dân sự ASEAN đang diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia, một vấn đề quan trọng đã được các tổ chức xã hội dân sự độc lập của Việt Nam đưa ra, đó là lên tiếng trước diễn đàn việc họ bị bao vây, cô lập, không được có mặt tại diễn đàn, trong khi các tổ chức của nhà nước mang danh nghĩa xã hội dân sự dưới tên gọi Congo lại được ưu đãi trước diễn đàn này. Mạc Lâm tường trình các diễn biến này như sau.
Trong diễn đàn công dân ASEAN lần thứ 10, có sự tham dự đông đảo của các tổ chức xã hội dân sự đến từ 10 nước thành viên. Và bên cạnh đó, những nước như Campuchia, Lào, Miến Điện và Việt Nam đã mang những phái đoàn hùng hậu vài mươi người với các tên gọi của các NGO, tức là các tổ chức phi chính phủ, đến Malaysia để cùng lên tiếng trước các vấn đề chung mà ASEAN quan tâm. Tên gọi Congo được dùng cho các tổ chức này để chỉ ra rằng tổ chức xã hội dân sự mà họ đang hoạt động là của chính phủ điều hành và quản lý, khác với các tổ chức xã hội dân sự độc lập do người dân đứng ra thành lập để hoạt động. Vì có nguồn tài trợ từ chính phủ nên mọi mục tiêu của Congo đều hướng tới lợi ích của nhà cầm quyền hơn là cho người dân. Hơn nữa, để bảo vệ tiếng nói của họ không bị phản biện trước diễn đàn quốc tế, Congo đã áp dụng các biện pháp bao vây, cô lập, cấm đoán các tiếng nói của những tổ chức xã hội dân sự độc lập khác trước cộng đồng ASEAN suốt từ khi ABF được thành lập từ năm 2005 tới nay. Nhận thấy sự không bình đẳng này, ban tổ chức ABF năm 2015 đã mạnh dạn khuyến khích các tổ chức độc lập của các nước ASEAN tham gia vào diễn đàn qua sự trợ giúp của các tổ chức ở hải ngoại, ít nhất là lên tiếng về việc bị bao vây, kèm tỏa của Congo đối với họ. Bà Debbie Stoddard, một thành viên trong ban tổ chức, cho chúng tôi biết quan điểm của bà về Congo như sau.
ASEAN Civil Society Conference is an open space for everyone to engage, regardless of whether they are independent or government organized NGOs, whether they are Congos or independent NGOs.
Diễn đàn công dân ASEAN mở rộng cửa đón nhận tất cả các tổ chức xã hội dân sự, bất kể là độc lập hay được điều hành bởi chính phủ. Chúng ta cần phải chú ý đến sự nhạy cảm thực tế đó là Congo có trong tay mọi phương tiện để gửi thành viên của nó tham dự diễn đàn, trong khi đó các tổ chức xã hội dân sự độc lập vừa thiếu thốn phương tiện di chuyển, lại vừa bị bao vây kết án. Chúng ta cần phải luôn đặt câu hỏi ai là người trong tổ chức xã hội dân sự độc lập và phải lên tiếng tranh đấu cho sự hiện hữu của họ như tranh đấu cho tự do dân chủ. Chúng ta rất vui trước sự tham gia của bất cứ ai, nhưng chúng ta cần hiểu rõ hơn những gì đang xảy ra tại các quốc gia đó và sự bất công này từ đâu mà ra. là những tổ chức xã hội dân sự, chúng ta không thể do dự khi lên tiếng phê phán những chính phủ vi phạm nhân quyền và đồng thời cũng phê phán các tổ chức gông cô đã và đang cố gắng chống lại quyền cơ bản của những tổ chức hội dân sự độc lập.
Trong các tổ chức xã hội dân sự tại hải ngoại, tham dự ABF lần này là PPSOS, Giáo dân Cồn Dầu, CAMSA và Voice. Đại diện cho PPSOS là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, cho biết lý do đến Malaysia lần này của ông.
Hôm nay là năm thứ 10 tổ chức hội nghị này thì tổ chức tại Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia, bởi vì năm nay Malaysia là chủ tịch của khối ASEAN. Và rất may mắn là chúng tôi đã hoạt động, BPSOS và Liên minh Bài trừ Nô lệ mới ở Á Châu đã hoạt động ở Malaysia từ năm 2008. Do đó chúng tôi được xem như là một tổ chức địa phương cũng như một tổ chức trong khu vực Đông Nam Á. Và chúng tôi có được cái chân ở trong, một cái chỗ thế đứng ở trong cái ban tổ chức cho năm nay. Và qua đó chúng tôi đã tạo một cái cơ hội để mời những cái tổ chức xã hội dân sự thực sự nhưng hoàn toàn bị loại trừ ra khỏi cái tiến trình này để tham gia vào cái hội nghị xã hội dân sự ASEAN năm 2015. Và đây là cái lần đầu tiên mà sẽ có tiếng nói đại biểu thực sự cho xã hội dân sự ở Việt Nam.
Về vai trò của Gongo, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng chia sẻ kinh nghiệm của ông.
Đây là cái lần thứ 10, năm thứ 10 tổ chức hội nghị xã hội dân sự ASEAN và diễn đàn người dân ASEAN. Trong 9 năm qua hoàn toàn là không có tiếng nói của xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam, mà tất cả đều là cái phái đoàn do nhà nước Việt Nam gửi đi. Họ mang danh nghĩa là xã hội dân sự nhưng mà thực sự họ bị kiểm soát bởi chính quyền. Do đó chúng tôi gọi những cái tổ chức này là những tổ chức phi chính phủ do chính phủ tổ chức, mà tiếng Anh viết tắt là GONGO, the Government Organized NGOs. Và cái vai trò của họ đó là đến đây để mà chiếm lĩnh cái diễn đàn lớn nhất và quan trọng nhất trong toàn vùng Đông Nam Á, đó là cái hội nghị xã hội dân sự ASEAN hàng năm. Từ bấy lâu nay cho đến tận năm nay cũng vậy, tất cả các tổ chức GONGO họp lại với nhau, họp riêng với nhau và loại trừ những cái tổ chức thực sự là của xã hội dân sự mà độc lập với lại nhà nước. Thành ra cái kỳ này chúng tôi hy vọng cái mục tiêu quan trọng nhất đó là làm sao để mà một lần và vĩnh viễn tất cả các thành phần tham gia hội nghị này, nghĩa là toàn bộ cộng đồng xã hội dân sự ở trong vùng Đông Nam Á sẽ nhận thức ra được rằng cái phái đoàn mà họ vẫn tiếp xúc, cái nhóm người mà họ vẫn thường hợp tác trong suốt 10 năm qua không phải là xã hội dân sự thực sự. Và thứ hai, họ nhận thức ra được và họ biết được đâu là những tổ chức xã hội dân sự đúng đắn, chân chính nhưng không được tham gia và không được cho phép rời khỏi Việt Nam để đến Malaysia. Và nếu họ muốn liên lạc thì họ biết chỗ nào để liên lạc. Thì nếu đạt được cái mục tiêu này thì tôi nghĩ rằng đó là một thành công rất lớn, bởi một khi họ đã biết rồi, cánh cửa đã mở cho tất cả các cái tổ chức xã hội dân sự chân chính ở trong nước đó, tham gia vào diễn đàn quan trọng nhất và rộng lớn nhất này của toàn vùng Đông Nam Á, thì không thể nó khép cái cánh cửa đó lại được nữa. Và cái đó sẽ là một điều rất tốt cho vấn đề phát triển xã hội dân sự ở trong nước.
Khi được hỏi liệu các thành viên ASEAN có ủng hộ việc chấp nhận cho các tổ chức xã hội dân sự độc lập hoạt động song song với các GONGO như Cambodia đang làm hay không, vì ASEAN chủ trương không can thiệp vào nội bộ của nhau, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết.
Về cái nguyên tắc không can thiệp nội bộ đó là giữa chính quyền với nhau. Còn người dân, cộng đồng của xã hội dân sự trong toàn vùng thì họ vẫn lên tiếng cho nhau. Chẳng hạn như ở bên Lào, các anh Sombath bị mất tích từ bấy lâu nay thì tất cả đều lên tiếng chung hết với nhau. Hoặc là cái vấn đề mà tra tấn ở Việt Nam thì cũng rất nhiều tổ chức đã cùng lên tiếng với lại chúng tôi để mà lên tiếng yêu cầu Việt Nam phải chấm dứt cái nạn tra tấn. Do đó người dân thì không bị giới hạn. Và cái điều quan trọng đó là làm sao huy động được cái lực lượng xã hội dân sự ở trong toàn vùng Đông Nam Á. Mà cái đó là cái gì? Họ là những cái người đi tiên phong ở cái phong trào dân chủ hóa toàn vùng Đông Nam Á, mà khởi đầu là từ Phi Luật Tân năm 86. Thành ra đây là một cái nỗ lực để mà kéo cái trào lưu đó vào đất nước Việt Nam như đã từng xảy ra ở Miến Điện trước đây. Cái ảnh hưởng là nó là tạo được cái sự đoàn kết, cái tinh thần đoàn kết, yểm trợ cho nhau, lên tiếng cho nhau. Và đó là cái môi trường để những người ở trong nước Việt Nam thực nghiệm về những nguyên tắc dân chủ.
Nhìn chung, diễn đàn người dân ASEAN năm 2015 đã có những biến chuyển mới, có thể mang lại hy vọng cho các nước Đông Nam Á, những nơi mà chính phủ vẫn còn mang nặng tư duy độc quyền trên tất cả mọi lĩnh vực, kể cả xã hội dân sự, là nơi duy nhất để người dân nói lên tiếng nói của mình. Mạc Lâm tường trình từ Kuala Lumpur, Malaysia.
Thưa quý vị, sáng hôm qua, trong các chương trình hội thảo của Diễn đàn Công dân ASEAN có chuyên đề về môi trường và sự quan tâm của các tổ chức xã hội dân sự ASEAN trước việc môi sinh trong khu vực Đông Nam Á bị đe dọa nghiêm trọng. Nhóm xã hội dân sự độc lập PEACE đến từ Cambodia mang những tấm bảng cầm tay hô các khẩu hiệu chống xây dựng đập thủy điện trên dòng sông Mekong chảy qua các nước Lào, Cambodia và Việt Nam. Anh Popo, một thành viên trong nhóm cho biết.
My name is Popo. I'm from the Working Group for Peace from Cambodia. Independent NGO.
Tôi là Popo. Tôi là thành viên của nhóm Peace, một tổ chức xã hội dân sự độc lập đến từ Cambodia. Chúng tôi chống lại việc xây dựng đập thủy điện tại Cambodia, Lào và những con sông khác trong khu vực. Chúng tôi không muốn những công ty giàu có tàn phá con người, thiên nhiên và ngay cả các sinh vật sống theo các con sông mà đập thủy điện mọc lên. Chúng tôi thực sự mong muốn thiên nhiên được bảo vệ, con người sống trong môi trường trong lành và tất cả mọi vật đều được an toàn. Đó là lý do chúng tôi phản đối các công trình thủy điện tại Diễn đàn Công dân ASEAN ngày hôm nay.
Được biết, bên cạnh Cambodia, các nước khác như Việt Nam, Indonesia, Miến Điện và cả Malaysia cũng rất quan tâm về vấn đề này.
Để kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do sẽ có chuyên đề mang tên Ký ức 40 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 cho tới ngày 30 tháng 4 năm 2015. Chúng tôi sẽ thực hiện loạt bài về biến cố quan trọng nhất của đất nước và mong mỏi sự góp sức của quý khán thính giả và độc giả bằng các bài viết, âm thanh, video hay các hình thức góp ý trong chủ đề này. Tất cả quý vị trong và ngoài nước có thể viết lại những gì mà mình đã suy tưởng, chứng kiến, nghe kể lại từ gia đình, thân hữu về giai đoạn này. Bài viết dài tối đa 2.400 chữ và âm thanh xin gói gọn trong vòng 12 phút. Hình ảnh mà quý vị sở hữu có thể gửi theo dạng JPEG và xin cho biết nguồn gốc của ảnh. Xin gửi về theo địa chỉ email kyuk40nam@rfa.org. Nhìn lại quá khứ để hướng tới tương lai là mục đích mà chương trình Ký ức 40 năm nhắm tới. Ban Việt ngữ hy vọng rằng đây là dịp để người Việt cùng nhìn lại một quãng thời gian khá dài với muôn vàn khác biệt nhằm kết nối những trái tim Việt Nam trên khắp thế giới. Trân trọng, Ban Việt ngữ RFA.
Thưa quý thính giả, chúng ta đã ở giữa tháng tư lịch sử, những ngày mà 40 năm trước Sài Gòn sụp đổ, một sự kiện có thể nói là lớn nhất trong lịch sử ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Kính Hòa điểm lại các chia sẻ của các blogger trong và ngoài nước về hiện tình đất nước, những hoài niệm 40 năm trước cùng những suy nghĩ cho dân tộc trên con đường trước mắt. Phần trích dẫn trực tiếp các đoạn văn của các blogger được đóng góp qua giọng đọc của Việt Long, Nam Nguyên và Nguyên Lam.
Tháng 4 là tháng bắt đầu một mùa xuân và sắp kết thúc mùa khô. Đó là thời khắc được các tướng lãnh quân đội nhân dân Việt Nam tận dụng hơn 40 năm trước để triển khai hàng trăm xe tăng, hàng chục binh đoàn tấn công tổng lực trong chiến dịch quân sự có tên Hồ Chí Minh và Sài Gòn đã sụp đổ.
Đàn bò vào thành phố đêm buồn vắng buồn.
Năm nào cũng thế, cứ đến tháng tư là tôi lại thấy có cái gì như bồn chồn và buồn buồn. Có lẽ với nhiều người khác cũng vậy. Trong năm, hầu như không có tháng nào lại gắn liền với ký ức tập thể của người Việt một cách sâu sắc và buồn bã đến như vậy. Đó không phải là một tháng thắng hay thua cuộc, mà còn là một dấu mốc của sự đổi đời, không phải đối với từng cá nhân, mà còn đối với toàn dân tộc.
Đó là lời tâm sự của giáo sư Nguyễn Hưng Quốc từ nước Úc, nơi trở thành đất lành cho hàng trăm ngàn người Việt tha hương sau sự kiện lịch sử 30 tháng 4, 1975. Trong những ngày tháng 4 năm nay, nhà văn từng là đảng viên Cộng sản Phạm Đình Trọng suy nghĩ về cuộc vận động xây dựng tượng đài các liệt sĩ quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh bảo vệ Gạc Ma năm 1988. Và nhà văn tự hỏi, có tượng đài nào kỷ niệm các liệt sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa hy sinh năm 1974 để bảo vệ Hoàng Sa hay không? Vì tất cả những người lính đó đều hy sinh để bảo vệ phên dậu biên giới cho mẹ Việt Nam. Tác giả Trịnh Xuân Thủy so sánh cuộc chiến 40 năm trước với cuộc tranh hùng Trịnh Nguyễn cách đây vài trăm năm và nói rằng kết quả của nó là một miền Bắc kiệt quệ và miền Nam thì có đến 3 triệu người tha hương làm nhân chứng cho một dấu ấn tàn bạo. Một trong những điều tàn bạo của cuộc chiến tranh 40 năm trước là sự kiện dân chúng thành phố Huế bị thảm sát bởi chính những người cùng tiếng nói với mình. Một sự kiện mà 40 năm sau, cuộc chiến tàn vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng từ những người thắng trận. Nghe tin tháng 3 vừa qua, nhà cầm quyền thành phố Huế tổ chức bắn pháo hoa tưng bừng kỷ niệm ngày thành phố này đổi chủ. Blogger Tưởng Năng Tiến đặt câu hỏi là những người có thân nhân nằm trong số nạn nhân bị thảm sát trong trận Mậu Thân 1968 có chia sẻ niềm vui pháo hoa này hay không? Cựu tù nhân chính trị, luật sư Lê Công Định viết một đoạn văn mang tên Chiến thắng gian dở. Trong đó ông nói rằng cái gọi là chiến tranh nhân dân của những người Cộng sản trong cuộc chiến tranh Việt Nam không thực sự tồn tại vì khi quân đội Cộng sản kéo tới thì dân chúng lại bỏ chạy, chứ không nổi dậy như những người lãnh đạo Cộng sản mong đợi. Gia đình luật sư Định là một gia đình cách mạng Cộng sản. Trong một lần trao đổi với chúng tôi, ông nói rằng sau năm 1975 tất cả đều sụp đổ niềm tin. Luật sư Định trở thành một người dấn thân cho công cuộc dân chủ hóa Việt Nam, và ông bị những đồng chí của cha ông cầm tù. Từ trong nước, nhà văn Phạm Đình Trọng, người một thời đứng trong đoàn quân chiến thắng cách đây 40 năm, nhận định di sản của những người chiến thắng sau 4 thập kỷ nắm quyền và cai trị.
Trong cuộc cách mạng và chiến tranh tàn khốc vừa qua do Đảng Cộng sản Việt Nam phát động, Đảng Cộng sản đã thắng lớn, thắng hả hê, thắng chính dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam đã bị thua thảm hại, người hốt hoảng bỏ chạy tứ tán khắp thế giới, thấy ngay cái thua đau đớn tức tưởi. Người còn lại ở đất nước thân yêu, nhưng đất nước không còn của mình nữa, mới dần dần ngậm ngùi nhận ra cái thua trắng tay. Chưa bao giờ dân tộc Việt Nam bị thua đau, bị chia rẽ, ly tán, tan tác, yếu hèn như hôm nay. Chia rẽ ly tán giữa nhà nước Cộng sản với người dân, chia rẽ ly tán tan tác ngay trong cộng đồng dân tộc.
Ông Nguyễn Ngọc Ngạn, một thuyền nhân năm xưa, nay là một gương mặt lớn trong cộng đồng người Việt hải ngoại, nhận xét là ngày nay, nếu có ai đó chống Việt Nam thì không phải là chống Cộng sản nữa, mà chống lại một sự độc tài mất dân chủ. Trong chế độ độc tài mất dân chủ ấy, các blogger cho rằng di sản lớn nhất là sự sợ hãi. Nhà báo Huy Đức viết rằng, di sản lớn nhất mà loài người nhận được từ chế độ Cộng sản là sự sợ hãi. Dân chúng thì sợ từ anh dân phòng cho tới công an, quan tòa. Chính quyền thì sợ nhau và sợ dân. Trong sự sợ hãi đó, blogger viết từ Sài Gòn lại nhận ra những thế hệ người Việt lớn lên với một tâm lý nhược tiểu từ linh hồn tới thể xác. Tâm lý nhược tiểu thấp kém đó là điều dễ dàng để nhà cầm quyền cai trị đất nước. Nhưng chứng kiến liên tục những sự việc bạo lực trong thời gian qua, nhà báo Huy Đức viết rằng đỉnh cao của sự sợ hãi của những người tay không có gì sẽ là sự khuất phục hoàn toàn, nhưng cũng có thể là sự liều lĩnh khó lường. Đỉnh cao của sự sợ hãi của những kẻ cầm quyền hoặc là bỏ chạy hoặc trở nên vô cùng tàn bạo. Điều mà nhà báo Huy Đức lo ngại đó được blogger nhạc sĩ Tuấn Khanh nhìn ra như một niềm tin ở cái ác. Tuấn Khanh viết:
Điều làm người ta kinh sợ là một bộ mặt khác trong đời sống đã lộ diện, mà công lý và pháp luật không thể thượng tôn, cái ác trở thành một loại niềm tin dù chỉ là của một phần rất nhỏ trong dân chúng, thì cũng đó là ngày bất hạnh của dân tộc Việt Nam đã điểm.
Câu chuyện bạo lực và niềm tin trớ trêu vào cái ác đó được blogger Kami xem là sự mất niềm tin vào công lý. Kami viết rằng, ở Việt Nam công lý không được đảm bảo, tinh thần thượng tôn pháp luật không được coi trọng, nên một số đông người, đặc biệt là giới trẻ, không hiểu khái niệm công lý là gì. Kami viết thêm là những người ấy càng không thể tưởng tượng nổi việc thực thi pháp luật trong một xã hội pháp trị và công lý luôn được coi trọng như thế nào. Một di sản khác là di sản Trung Quốc. Đánh giá về chuyến thăm Trung Quốc gần đây của ông Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Thanh Giang viết rằng cách cư xử của ông Trọng với các đồng chí phương Bắc của ông đã khá hơn. Nhưng trang Bộ Xích Việt Nam thì cho rằng không phải như vậy. Bộ Xích Việt Nam đặt câu hỏi rằng nếu trước đây người tiền nhiệm của ông Trọng đồng ý cho người Trung Quốc vào Tây Nguyên khai thác bô xít, nay ông Trọng lại đồng ý với Bắc Kinh về chuyện thăm dò khai thác dầu khí với nhau tại Vịnh Bắc Bộ. Bộ Xích Việt Nam kết luận là chẳng có gì khá hơn. Trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Trọng, ông cũng được người đồng nhiệm với ông là ông Tập Cận Bình mời tham gia con đường tơ lụa trên biển. Chuyên gia kinh tế Vũ Quang Việt được Bộ Xích Việt Nam trích lời viết rằng Việt Nam chẳng có lợi lộc gì trong dự án đó của Trung Quốc. Tiến sĩ Vũ Quang Việt còn đặt câu hỏi tại sao ông Trọng chỉ là người đứng đầu đảng lại lên tiếng cam kết với phía Trung Quốc những điều mà đáng ra là của chính phủ Việt Nam như vậy. Trở lại với di sản sợ hãi mà người Cộng sản trao cho người dân Việt sau 40 năm cai trị, những sự kiện trong vài tuần lễ qua dường như chứng minh cho một sự thay đổi. Gần cả 100.000 công nhân đình công đòi quyền lợi bảo hiểm xã hội, rồi cả ngàn người dân chặn quốc lộ 1 chống ô nhiễm tại Bình Thuận. Blogger Mai Tú Ân viết rằng, những hành động bất tuân dân sự đang diễn ra rất đa dạng, khác nhau nhưng đều đưa đến một mục đích giống nhau, đó là người dân đã bắt đầu chứng tỏ quyền lực thật sự của mình. Tác giả Thiện Tùng cho rằng, nhà cầm quyền đã có những tiến bộ, như là họ đang cố gắng soạn thảo luật biểu tình, suy nghĩ về công đoàn độc lập, hay là báo chí nhà nước đã gọi những người tưởng niệm trận chiến giặc ma là yêu nước, vân vân. Trước một thực trạng thay đổi của xã hội, nhiều blogger lên tiếng cho những giải pháp, những thay đổi. Luật sư Lê Trọng Quát đã cho rằng phải thay đổi sâu hơn nữa, vì theo ông, sự sống chung giữa nhân quyền và chế độ toàn trị là một nghịch lý tuyệt đối. Nhà khoa học Tô Văn Trường, người thường đưa ra những phản biện rất ôn hòa cho nhà cầm quyền Việt Nam, đề nghị rằng hãy bắt đầu từ Đảng Cộng sản Việt Nam, rằng đảng phải tổ chức việc bầu cử cho chính mình một cách dân chủ. Nhà báo Huy Đức nói rằng, để giải tỏa sự sợ hãi hiện nay đang ngự trị xã hội, thì tốt nhất là chính quyền nên mở ra những kênh đối thoại với người dân. Đó phải chăng là mơ ước lớn nhất của hàng chục triệu người Việt Nam trong những ngày tháng tư nhiều kỷ niệm lịch sử này?
Thưa quý vị, 40 năm trước, vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, cuộc chiến tranh Việt Nam kéo dài 2 thập niên đã kết thúc. Cuộc chiến quốc cộng đã làm 2 triệu người Việt Nam ở cả hai miền Nam Bắc bỏ mạng, cùng sự hy sinh của hơn 58.000 người thuộc lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh. Nam Việt Nam lúc đó đã kết thúc sứ mệnh tiền đồn của thế giới tự do một cách nhanh chóng và cay đắng. Những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa đã diễn ra như thế nào? Nam Nguyên ghi nhận chuỗi sự kiện này.
Tháng 3 1975, trước thực tế tiềm lực quân sự suy yếu, đạn dược chỉ còn đủ dùng trong 30 ngày, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu quyết định tái phối trí lực lượng. Tuy vậy, quyết định triệt thoái khỏi cao nguyên Trung Phần, tức quân khu 2, và cách thức mà các tư lệnh chiến trường thực hiện nó là một sai lầm lịch sử. Sự hỗn loạn dẫn tới việc mất luôn cả khu vực quân khu 1 ở phía Bắc Việt Nam Cộng Hòa, Huế, giờ Đà Nẵng thất thủ, và sự sụp đổ dây chuyền kéo dài tới quê hương của Tổng thống Thiệu là Phan Giang. Trước áp lực từ nhiều phía, ngày 21 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu quyết định từ chức và rời khỏi Việt Nam hai ngày sau đó. Khi nhà giáo Trần Văn Hương trở thành vị Tổng thống thứ ba của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thì cũng là lúc mặt trận Xuân Lộc, tuyến phòng thủ cuối cùng của Sài Gòn đã vỡ. Các lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa can trường chịu thiệt hại nặng và giữ vững được 12 ngày đêm. Giữ chức Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa được 5 ngày và bất lực trước tình hình sụp đổ nhanh chóng. Ngày 26 tháng 4 1975, Tổng thống Trần Văn Hương yêu cầu Quốc hội tìm người thay thế mình, một người mà theo ông có đủ khả năng tìm giải pháp vãn hồi hòa bình, hòa giải dân tộc. Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa ra nghị quyết chỉ định Đại tướng Dương Văn Minh vào chức vụ Tổng thống. Trên thực tế, Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa đã không còn được thi hành từ thời điểm này.
Chiều 28 tháng 4 năm 1975, lễ bàn giao giữa hai ông Trần Văn Hương và Dương Văn Minh được tổ chức tại Dinh Độc Lập. Nam Nguyên của Ban Việt ngữ RFA, lúc đó là đặc phái viên của hệ thống truyền thanh quốc gia, đã thực hiện cuộc trực tiếp truyền thanh cuối cùng của mình từ Dinh Độc Lập. Đoạn ghi âm lịch sử mà quý thính giả sắp nghe là những lời của Tổng thống Trần Văn Hương đang xen với tường thuật của phóng viên Nguyễn Mạnh Tiến thuộc hệ thống truyền thanh Việt Nam.
Làm thế nào cho dân được sống yên? Làm thế nào cho mau đừng có đổ, thì đừng có rơi? Thì cái công của đại tướng đâu giờ hữu thế, để lưu lại đời đời. Giàu thế nào, tôi thiết nghĩ là không bao giờ mà tâm đức này quên đến cái công đó của đại tướng. Sau khi dân tộc thống Trần Hương đọc bài diễn văn trong dân phong, chúng tôi nhận thấy là một sĩ quan đã gỡ huy hiệu tổng thống hai con đồng bay và thay vào đó một huy hiệu tổng thống mới là hình một hoa mai năm cánh. Đây là phóng viên hệ thống truyền thanh Việt Nam và chúng tôi xin nhắc lại là quý khán giả đang theo dõi buổi trực tiếp truyền thanh về lễ trao nhiệm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa giữa Tổng thống Trần Văn Hương và cựu Đại tướng Dương Văn Minh. Thưa quý khán giả, vào lúc này thì bên ngoài Dinh Độc Lập, chúng tôi đã nhận thấy là trời đã bắt đầu mưa nhỏ và Sài Gòn đang trải qua một buổi chiều u ám như hoàn cảnh hiện tại của đất nước.
Một trong hàng triệu thính giả đã nghe cuộc trực tiếp truyền thanh lịch sử ngày 28 tháng 4 năm 1975 là ông Nguyễn Quốc Thái, một nhà báo thuộc nhóm tạp chí Hành Trình, Đất Nước và Trình Bày. Ba tờ báo này do một nhóm trí thức công giáo được cho là thiên tả chủ trương và có khuynh hướng đối lập với chính phủ. 40 năm sau cuộc bàn giao lịch sử giữa hai vị Tổng thống Trần Văn Hương và Dương Văn Minh, từ Sài Gòn, ông Nguyễn Quốc Thái cho biết cảm nhận của ông vào thời điểm chiều 28 tháng 4 năm 1975.
Lúc đó tôi biết mọi chuyện đã xong rồi. Có một cách rất là hiển hiện rõ ràng, bởi vì tất cả những người có thể giữ lại miền Nam thì đã rời khỏi miền Nam. Đây là một cuộc bàn giao theo sắp xếp và có người hoang tưởng rằng việc đảm nhận chức vụ đó có thể có một cuộc trao đổi thương lượng thỏa thuận với bên kia là chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Nếu anh có gì nhìn lại cái buổi bàn giao đó, thì anh thấy rằng đây là một cái gạch nối quá ngắn mà chỉ làm một cái việc đã được sắp xếp, đã được hứa hẹn trong hoang tưởng của người nhận trách nhiệm lúc đó.
Bốn thập niên sau ngày sụp đổ của miền Nam tự do dưới danh xưng Việt Nam Cộng Hòa, nhiều tài liệu lịch sử đã được bạch hóa cho thấy Hoa Kỳ chỉ mong muốn việc rút quân của họ được an toàn trong một khoảng thời gian nhất định và thích hợp. Tương lai của Việt Nam Cộng Hòa hầu như đã được quyết định trong Hiệp định Paris 27 tháng Giêng 1973. Nam Việt Nam rơi vào số phận nghiệt ngã vì bị đồng minh bỏ rơi. Những mặt ước của Tổng thống Nixon với Tổng thống Thiệu đã đi vào quên lãng. Hoa Kỳ đã không can thiệp quân sự khi phía Cộng sản vi phạm Hiệp định Paris lấn chiếm lãnh thổ với những cuộc tấn công quy mô. Vào những ngày cuối cùng của Nam Việt Nam, Đại tướng Dương Văn Minh được xem là người thích hợp nhất để nhận trách nhiệm ra lệnh đầu hàng. mặc dầu bản thân ông Minh và bộ tham mưu của ông có thể có những người vẫn còn tin vào giải pháp chính phủ liên hiệp như Phó Tổng thống Nguyễn Văn Huyền và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu. Nhậm chức chưa đầy 48 giờ, Tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng. Tuyên bố của ông được phát đi trên hệ thống truyền thanh quốc gia vào buổi trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Tôi tin tưởng sâu xa và sự hòa giải giữa người Việt Nam để khỏi vi phạm xương máu người Việt Nam. Vì lẽ đó, tôi yêu cầu tất cả các anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hãy bình tĩnh, lưng nổ súng và ở đâu ở đó. Chúng tôi cũng yêu cầu anh em chiến sĩ chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam lưng nổ súng vì chúng tôi ở đây chờ gặp chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam để cùng nhau thảo luận về lễ bàn giao chính quyền trong vòng trật tự và cánh sự đổ máu huyết của đồng bào.
Sau khi Đài Phát thanh Sài Gòn lập đi lập lại lệnh buông súng của Tổng thống Dương Văn Minh, cũng như nhật lệnh tương tự của chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, người được bổ nhiệm làm phụ tá cho Trung tướng Vĩnh Lộc, vị Tổng tham mưu trưởng sau cùng, quân đội đã thi hành lệnh giao nạp vũ khí cho những người chủ mới của đất nước. Nhiều vị tướng lãnh sĩ quan cao cấp đã tuẫn tiết sau lệnh đầu hàng như Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Chuẩn tướng Lê Văn Hưng, Chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ, Chuẩn tướng Trần Văn Hai. Xe tăng Cộng sản Bắc Việt tiến vào khuôn viên Dinh Độc Lập. Bộ đội xe tăng treo lá cờ của mặt trận giải phóng trên nóc Dinh Độc Lập vào lúc 11 giờ 30 trưa ngày 30 tháng 4 1975, đánh dấu sự cáo chung của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Miền Nam Tự Do hay Việt Nam Cộng Hòa là một chế độ được xây dựng bởi những người không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản và được Hoa Kỳ hỗ trợ. Chế độ ấy trải qua hai nền Cộng Hòa và tồn tại được 21 năm. Cuộc chiến quốc cộng giữa những người cùng chung dòng máu nhưng khác ý thức hệ đã làm thiệt mạng hơn 2 triệu người Việt Nam ở cả hai miền Nam Bắc. Phía đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa, 58.000 quân nhân Mỹ tử trận, cùng hàng ngàn binh sĩ khác của các nước đồng minh như Nam Hàn, Thái Lan, Australia và New Zealand. Thưa quý thính giả, cũng là một sự tình cờ lịch sử khi cờ của mặt trận giải phóng đã tung bay trên Dinh Độc Lập, thì các đại diện chính trị của bên Cộng sản chưa vào tới Sài Gòn để tiếp nhận chính quyền. Do vậy, ông Bùi Tín lúc đó là trung tá trong một vai trò của một nhà báo Cộng sản Bắc Việt, cũng là người có cấp bậc cao nhất và được bộ đội xe tăng ủy quyền vào Dinh gặp chính quyền Dương Văn Minh. Ông Bùi Tín hiện nay tị nạn chính trị ở Pháp. Năm 2005, từ Paris, ông Bùi Tín kể lại giây phút lịch sử khi ông giáp mặt ông Dương Văn Minh và toàn thể nội các Vũ Văn Mẫu.
Tôi là người đầu tiên tiếp xúc đó, thì ông Dương Văn Minh tất cả đứng dậy và chỉ nói là chúng tôi chờ quý vị tới từ sáng nay đặng chuyển giao chính quyền. Thế thì tôi có trả lời rằng là tất cả chính quyền các ông là đã không còn nữa qua cuộc tấn công của chúng tôi, cho nên là không thể làm sao cái gì mà không còn nữa.
Do sự kiện cựu đại tá Bùi Tín, phó tổng biên tập báo Nhân dân đã tị nạn chính trị khi sang Pháp dự hội báo L'Humanité năm 1990. Kể từ đó, báo chí Hà Nội tường thuật những câu chuyện hoàn toàn khác với lời kể của ông Bùi Tín. Vào những thời khắc sau cùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, chuyện gì xảy ra ở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ? Câu hỏi này đã được chúng tôi đặt ra với ông Robert Funset, người vào thời điểm đó đang là người phát ngôn cho Bộ Ngoại giao Mỹ. Năm 2005, ông Funset kể lại với Ban Việt ngữ chúng tôi như sau.
In fact, it was right about this time, Washington time, on April 29th, that Saigon was fallen. And Assistant Secretary Habib and I...
Vâng, đúng giờ này,
tức là vào chiều ngày 29 tháng 4 năm 1975 giờ Washington, tức là rạng sáng ngày 30 tháng 4 giờ Việt Nam, Sài Gòn bắt đầu sụp đổ. Từ phòng điều hành, ông phụ tá ngoại trưởng Philip Habib và tôi nói chuyện lần cuối với ông đại sứ Graham Martin. Đại sứ Martin không muốn rời Việt Nam. Ông ta muốn kéo dài thì giờ để có thể cứu thêm được những người khác. Cuối cùng, chúng tôi phải chỉ thị buộc ông đại sứ rời nhiệm sở. Ông đại sứ Martin nói chuyện với tôi và tôi còn nhớ là ông ta bảo sẽ lên sân thượng của tòa đại sứ, dùng trực thăng để ra hạm đội. Không đầy một giờ đồng hồ sau đó, đại sứ Martin gọi điện lại báo là đã ra tới hạm đội bình yên.
Sau 4 thập niên kể từ khi chấm dứt chiến tranh, các tài liệu hồ sơ của Tòa Bạch Ốc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã được bạch hóa, số phận của Việt Nam Cộng Hòa đã được định đoạt và Nam Việt Nam sẽ chỉ tồn tại cho đủ thời gian để Hoa Kỳ rút chân khỏi cuộc chiến một cách an toàn. Đây là một thực tế phũ phàng của lịch sử. Việt Nam Cộng Hòa có cái giá phải trả khi hoàn toàn lệ thuộc vào viện trợ của Hoa Kỳ. Bị Washington cắt viện trợ quân sự và kinh tế, Việt Nam Cộng Hòa đơn độc trong cuộc chiến chống Cộng. Vào năm 1975, không có nhiều người ở miền Nam tự do thấy trước là số phận của mình đã được các siêu cường sắp đặt. Khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức và ra đi, quân dân Việt Nam Cộng Hòa chịu nhiều nỗi thống khổ với muôn vàn oán hận ông. 15 năm sau sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa, xuất hiện tại California, Hoa Kỳ năm 1990, cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã đăng đàn trả lời chất vấn của cộng đồng người Việt. Sau đây là một trích đoạn những biện giải của ông Nguyễn Văn Thiệu.
Tổng thống Nixon có nói, nếu như không có cái vụ Watergate, thì cái tình trạng Việt Nam không có đến nỗi như vậy. Chúng ta có tin hay là không tin, cái đó là cái quyền của chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ làm việc trên cái sự kiện là người ta cúp viện trợ quân sự, cúp viện trợ kinh tế, ngoại giao thì áp lực và không có phản ứng mạnh liệt. Trong lúc đó, Nga Xô và Trung Cộng thì tăng cường viện trợ cho Cộng sản và họ thừa thắng xông lên để xâm chiếm miền Nam và đặt thế giới và Hoa Kỳ trước một cái việc đó rồi. Cho nên tôi phải từ chức. Cái hành động mà tôi từ chức ngay cái lúc đó, tôi chính tôi cũng đã thấy khó chịu rồi. Nhưng mà vì tôi không có một cái sự lựa chọn nào. Nếu như tôi còn ngồi thì tôi mang cái tội với nhân dân là vì ông còn ngồi mà Mỹ không viện trợ. Bởi vì ai cái đấy cũng được cho hiểu như vậy. Vì ông còn ngồi mà Việt Cộng không thương thuyết, phải có Dương Văn Minh lên mới được thương thuyết. Vì ông còn ngồi mà chiến tranh còn triền miên, đây rồi sẽ chết chóc. Tôi thấy lịch sử sẽ chứng minh cái đó trúng hay thật, cái đó để lịch sử và nhân dân. Nhưng bổn phận của tôi là một tổng thống, lúc đó tôi phải ra đi.
Lịch sử đã sang trang từ 40 năm qua, những người chịu trách nhiệm hay là chứng nhân của một giai đoạn lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa đều đã khuất bóng. Việt Nam đã thống nhất từ năm 1976, nhưng 40 năm qua, những người Cộng sản chiến thắng đã tự du ngủ mình, theo cách nói của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. 4 thập niên sau chiến tranh, vào tháng 3 năm 2015, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận là Việt Nam phát triển quá chậm, kém xa 6 nước sáng lập ASEAN. Hiện nay, có nhiều lĩnh vực còn thua kém cả Lào và Campuchia. Thưa quý thính giả, nước Việt Nam thống nhất đã 40 năm qua, nhưng vẫn còn quá nhiều câu hỏi được đặt ra về sự tụt hậu, cũng như vấn đề dân chủ, dân quyền và nhân quyền.
Quý vị vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ 6 ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Ban Việt ngữ Đã Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại những chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh và có thể đọc nhiều bài trên diễn đàn trang blog của đài RFA bằng cách truy cập vào website tiếng Việt rfa.net. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 25, và 31 mét từ 9 đến 10 giờ. Toàn Ban và Việt Hà xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một ngày tốt lành.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.